Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi được tin ông Gioan Tẩy Giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo đem lại đây cho Thầy. Sau đó người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, bài tin mừng vừa rồi chúng ta nghe đọc trong Chúa Nhật, người dân đông đảo đến nghe Chúa, và Chúa đi đâu thì họ đi đấy. Chúa vào trong hoang địa, nơi hoang vắng, nơi không có gì hấp dẫn cả, nơi chỉ có gió, có cát, có nắng, có bụi mà thôi. Ấy thế mà người ta vẫn đến, người ta không ngại nắng, không ngại mệt, không ngại đường xa, không ngại gió, không ngại bụi. Người ta vẫn đến, thưa anh chị em. Và khi mà người ta đến, người ta say sưa nghe lời Chúa như vậy rồi, người ta cảm thấy từ sáng đến chiều mà không ăn thì thấy đói. Ở đây dường như chúng ta cũng không khác gì hơn. Mảnh đất nhà thờ Chí Hòa này không có gì hấp dẫn, không phải là danh lam thắng cảnh, cũng chẳng có những đền đài nguy nga đồ sộ, những di tích lịch sử, cũng không có gì gọi là hấp dẫn anh chị em cả. Ấy thế mà 4 năm trời nay, dù mưa hay nắng, dù no hay, dù khỏe hay mệt yếu, chúng ta vẫn cứ đến. Hoang địa này trở thành đất thánh, trở thành đất thánh thu hút chúng ta đến để làm gì, thưa anh chị em? Có phải anh chị em đến đây được mỗi người phát cho 10 ký gạo rồi ra về không? Không hề. Có phải anh chị em đến đây rồi mỗi người được phát cho một bữa cơm no nê rồi ra về không? Không hề. Có phải anh chị em đến đây rồi về mỗi người được một cái áo đẹp không? Không hề. Vậy mà anh chị em vẫn đến đây. Từ một em bé ở đây trên cung thánh này, hôm nay chúng ta thấy rất là nhiều em bé. Con đứng lên, con đứng lên. Này nó gầy còm quá, con bao nhiêu tuổi rồi con? Con tên gì, con bao nhiêu tuổi?
Dạ. Con tên gì? Con 7 tuổi.
Con tên gì?
Đức Minh.
Minh 7 tuổi, Minh ở đâu, nhà con ở đâu?
Ở Lê Văn Sĩ.
Ở Lê Văn Sĩ, một em bé 7 tuổi đến với nhà thờ Chí Hòa. Rồi chúng ta gặp thêm một bé khác nữa. Rồi cảm ơn con. Con đứng lên con. Rồi đứng lên con. Con tên gì?
Nương.
Gì?
Nương.
Nương à? Nương mấy tuổi?
7.
Cũng 7 tuổi. Nhà Nương ở đâu? Nhà con ở đâu?
Hả? Không biết.
Vũng Tàu à? Nhà ở đâu? Vũng Tàu.
Không biết.
Không biết. Ở đâu con? Ở Đất Lở, Cát Lở, Vũng Tàu. Rồi bé, con là em nó mấy tuổi? 4 tuổi. Một em 4 tuổi đi một anh 7 tuổi ở mãi Cát Lở, Vũng Tàu đến đây. Cho nên chúng ta thấy là anh chị em mình, từ nhỏ nhất đến người lớn nhất, là lúc nãy một bà già gặp tôi ở cuối nhà thờ đi với một ông con trai. Bà già nói thưa cho à, năm nay con 90 tuổi rồi. Con từ Bắc vào đây. Anh chị em thấy, từ miền Bắc 90 tuổi lặn lội vào tới cái hoang địa Chí Hòa này. Bảo bà vào đây làm gì đây bà? Để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Đi với một ông con trai. Thưa cha, cầu nguyện cho chúng con được bình an, mạnh khỏe là được rồi. 90 tuổi, một em 4 tuổi, bà già 90 tuổi, thì chúng ta thấy được rằng là nơi đây nếu mà không có lòng thương xót Chúa thu hút thì chúng ta cũng chẳng dại gì mà đến đây để làm gì. Còn bà cụ, bà đứng lên cho mọi người coi, bà đứng lên. Vâng, bà có thể lên đây được không? Bà bước lên đây một tí. Chúng ta thấy một bà lão đang bước lên trên cung thánh này. Với một phía bên trái của bà là một khối u. Bà cho mọi người biết tên bà là gì, bà bao nhiêu tuổi, bà từ đâu đến?
Dạ con thưa cha và cả cộng đoàn, con ở Bảo Lộc tới, con 75 tuổi, tên là Trần Thị Nga.
Bà Nga 75 tuổi ở ngoài Bảo Lộc. Bà đi đến đây một mình hay là bà đi với ai? Bà có đưa ai đi theo bà không?
Có mấy chị em đi.
Bao nhiêu?
Dạ, một xe là 10, hôm nay 14 người ạ.
Vâng, mỗi tháng bà vẫn bao một cái xe cho những người không có điều kiện, những người nghèo, những người vùng quê. bà già 75 tuổi mà vẫn lặn lội đi đến những cái người nghèo, người quê để mời gọi họ đi. Bà đi từ lúc mấy giờ?
Dạ thưa cha, đi từ lúc 5 giờ.
Đi từ 5 giờ rồi cơm nước bà lo cho họ, tiền xe, tiền cộ, cơm nước bà lo làm sao nói cho mọi người?
Dạ thưa cha, thì chị em thì cũng cơm này nhà nấu đi, còn chị em thì cũng mỗi người đóng góp tiền bạc, tất cả chị em với nhau cũng đi với nhau ạ.
Rồi, chúng ta cho một tràng tay hoan hô cảm ơn Chúa, cảm ơn người chị em đã quên cái đau của mình. Bà có một khối u bên tay trái, có lần bà chen vào trong cửa và bị người ta đụng vào, nó chảy máu ra. Bà vẫn cứ vui vẻ vào đến tận nơi bà ngồi, máu ra bà vẫn khỏe. Bà bảo lần sau bà đi nữa không, ngu gì tao không đi. Thì tại sao được như vậy? Thưa anh chị em, nếu mà ta không cảm nghiệm được rằng đến đây, điều đầu tiên là nhận ra Chúa yêu thương chúng ta. Như Chúa đã yêu thương những con người đau ốm, bệnh tật, nghèo đói mà khao khát lắng nghe lời Chúa, khao khát gặp được ở Chúa dù rằng ở trong hoang địa. Thì anh chị em đến đây nóng, chật, khát, đói và biết bao nhiêu cái bất tiện khác, nhưng mà vẫn cứ vui, vẫn cứ bình an, vẫn cứ mạnh khỏe, cứ đến đây. Cho nên chắc chắn là Chúa phải chạy lòng thương. Anh chị em lập dùm tôi ba chữ hôm nay, ra về mà cứ lẩm bẩm được ba chữ này là câu an tâm lắm rồi. Thưa anh chị em, dù mưa dù nắng ta vẫn đến đây, dù đói dù khát ta vẫn đến đây, dù già dù trẻ ta vẫn đến đây. Cho nên Chúa thấy tấm lòng của ta thì Chúa chạy lòng thương ta. Và ta đến đây ta thấy những người ốm đau bệnh tật, thấy những công tác bác ái, thấy biết bao nhiêu những người nghèo khổ khác, ta được Chúa chạy lòng thương thì ta nhìn anh em và ta cũng như cái này hơi yếu à nha. Dường như ta chỉ thích Chúa chạy lòng thương ta thôi. Ta có nhu cầu gì, ta có nỗi buồn gì, ta chỉ mong Chúa chạy lòng thương ta thôi. Có khi được rồi, ta vui vẻ, ta ra về và ta gặp anh em khác, ta không biết chạy lòng thương. Ta không biết chạy lòng thương anh em mình. Nhưng mà dù gì đi nữa, dù ta có cứng cỏi bao nhiêu đi nữa, thì Chúa vẫn chạy lòng thương ta. Trong bài đọc 1, anh em nghe Thánh Phaolô nói, dù bất cứ một cái thử thách nào, không gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Anh chị em nghe Thánh Phaolô nói, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo, trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ cái gì? Nhờ mình ngon lành có không? Không. Nhờ mình giàu có không? Nhờ mình biết chạy trọt có không? Nhờ mình quen biết cấp lớn có không? Không. Nhờ mình quen biết với những đấng bậc ở trong giáo hội có không? Không. Mà Phaolô nói rằng trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta, đấng giàu lòng xót thương, đấng ấy mang tên là Giêsu. Cho nên tôi tin chắc rằng sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương, hiện tại hay tương lai, không có sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ loài thọ nào, không gì tách chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô. Không gì tách được. Và anh chị em đến đây, đó là một minh chứng điều ấy. Xa lắm mà không tách ta ra khỏi tình yêu của Chúa, cho nên ta mới đến. Đói lắm nhưng mà cũng không vì đói mà ta không yêu mến Chúa, ta không đến đây. Chật chội lắm, nóng bức lắm mà ta vẫn đến đây, vì ta cảm nghiệm được rằng sức mạnh của Chúa quấn hút tôi đến, vì quyền năng và lòng thương xót của Chúa tràn ngập trên tôi. Và Thánh Phaolô nói rằng Chúa chụp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Cho nên bà già 90 tuổi từ Bắc mới vào đây chứ. Bà già 75 tuổi bệnh tật như vậy mà vẫn lặn lội hàng tháng từ Bảo Lộc đến đây chứ. Một em 4 tuổi, em 7 tuổi mới đến đây chứ. và đặc biệt là các bạn trẻ, những thanh niên, nam thanh nữ tú, áo quần lả lượt, đầu xanh đầu đỏ, tóc quăn tóc thẳng, có tóc cũng như là không có tóc, mà các bạn trẻ ấy vẫn đang hiện diện ở đây. Đó không phải là tình yêu của Chúa Giêsu lôi cuốn các bạn lại à? Đó không phải là Đức Giêsu đến với chúng ta bất cứ giá nào, không có gì tách Đức Giêsu khỏi ta được. Chỉ sợ một điều duy nhất là tự mình tách khỏi Đức Kitô mà thôi. Đúng không? Có khi vì ham hố danh vọng mà ta đã tách khỏi Đức Kitô. Có khi vì ham hố quyền hành mà ta đã tách mình khỏi Đức Kitô. Có khi vì tự ái, vì cao ngạo mà ta giận hờn, ta không thèm đi nhà thờ nữa, ta không thèm đến với anh em mình nữa. Thì chính cái tự ái, cái cao ngạo ấy đã tách ta ra khỏi Đức Kitô. Có khi vì ham hố tiền bạc, ham hố danh vọng, ta chạy theo tiền bạc, ta chạy theo danh vọng, chạy theo quyền hành, lúc đó tự ta tách mình khỏi Đức Kitô. Nhưng mà dù gì đi nữa thì Đức Kitô không bao giờ lìa ta. Dù ma vương quỷ dữ gì cũng không thể nào tách Đức Giêsu khỏi ta được. Chỉ sợ rằng tự mình tách mình khỏi Đức Kitô mà thôi. Nhưng mà anh chị em ngồi đây không ai có thể làm gì được anh chị em hết. Đúng không? Chúa bảo vệ anh chị em, Chúa gìn giữ anh chị em. Cho nên chị em mới mạnh dạn mà đến đây. Chúng ta cùng hallelujah. Và thưa anh chị em, khi chúng ta đến đây như vậy, Chúa không bao giờ để chúng ta ra về tay không. Các môn đệ nói ở đây không có gì cho họ ăn đâu, thôi cho họ về đi. Chúa nói lỡ cho họ về thì họ chết đói dọc đường thì sao? Các con hãy cho họ ăn. Đó là một lệnh truyền mà các tông đồ phải làm. Lệnh truyền ấy mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng phải làm, là các con hãy cho họ ăn. Nào mời anh chị em cho người khác ăn bằng một cái quạt mát cho người bên phải. Tôi nói người bên phải tôi, các anh chị em nói hãy cho họ ăn. Người bên phải tôi, quạt sang người bên trái. Người bên trái tôi, người bên đằng trước tôi, người sau lưng tôi, quạt cho chính bản thân mình. Tất cả chúng ta cùng ăn. Chính xác, tất cả chúng ta cùng ăn. Ăn đây không chỉ là cơm bánh, vì Chúa nói người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời của Chúa. Ta ăn lời của Chúa, ta uống lời của Chúa, lời của Chúa trở nên sức mạnh ngọt ngào cho ta. Và ta còn ăn gì nữa? Ăn gì nữa? Ăn lời Chúa xong ta còn ăn gì nữa? Ăn gì? Mình Thánh Chúa. Ăn chính thân mình của Chúa. Ăn chính thân mình của Chúa. Vì phép lạ bánh hoa nhiều ngày hôm nay là tin báo cho phép lạ Thánh Thể. Mà phép lạ Thánh Thể ấy xảy ra hằng ngày, hằng giờ. Ta cứ mong chờ một phép lạ nào khác ngoạn mục, mà quên rằng hằng ngày trên bàn thờ đây, sau lời truyền phép, các con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình ta. Các con hãy lãnh nhận mà uống, vì này là máu ta. Thì ngay lập tức, thưa anh chị em, tấm bánh tròn trắng mà anh chị em thấy trên bàn thờ đây, tấm bánh tròn trắng này sau lời truyền ấy lập tức trở thành mình Chúa. Có phải là phép lạ không? Có phải là sự lạ không? Và sau lời truyền phép, các con hãy lãnh nhận mà uống, thì máu rượu này trở thành máu Chúa. Mình Thánh hay máu Thánh Chúa đều là chứa đựng toàn viện sự hiện diện đích thực sống động của một Chúa Giêsu là Thiên Chúa và làm người, của một Chúa Giêsu đấng đã đến trần gian này, đã chết và ngay đang sống lại vinh quang và cũng đang hiện diện hàng ngày ở giữa chúng ta. Cho nên Đức Giêsu khi làm phép lạ ấy, Ngài cầm lấy bánh rồi tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho. Trước tiên anh chị em thấy là Đức Giêsu ngài cầm lấy, rồi ngài tạ ơn, rồi ngài, hôm nay làm phép lạ từ bé bánh to hóa ra bánh bé thế này, cha công có bùa, ngài cầm lấy, ngài tạ ơn, ngài bẻ ra và ngài chào trò. Mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi là các con hãy cầm lấy. Anh chị em cầm cái quạt, đừng có mở ra, khép lại. Cầm lấy cái quạt hoặc cầm lấy cuốn sách trong tay, thấy chưa? Ngài cầm lấy và chúng ta cũng cầm lấy, rồi tạ ơn, cúi xuống, rồi tạ ơn, rồi tiếp tục cái thứ ba là bẻ ra, mở quạt ra, mở quạt ra, rồi thứ bốn là trao cho người bên phải, quạt cho họ, trao cho người đằng. Cho nên cuộc đời của chúng ta luôn luôn là cuộc đời cử hành thánh lễ như là Chúa thực hiện trong phép lạ bánh hóa nhiều, như là Chúa vẫn thực hiện trên bàn thờ mỗi khi ta tham dự thánh lễ. Anh chị em, trước tiên là hãy cầm lấy. Trước tiên là hãy cầm lấy. Cầm lấy cái gì? Điều quan trọng là cầm lấy cái gì? Tiền cầm không? Có, chứ ngu gì không cầm. Vàng cầm không? Đô la cầm không? Những cái điều tốt đẹp ta cầm không? Rồi, tốt. Sức khỏe ta cầm không? Rồi, nghe, trả lời to. Nghèo khó cầm không? Đói khát cầm không? Thất bại cầm không? Thất tình cầm không? Đó, có điều đó là điều mới là quan trọng. Cầm lấy, Chúa Giêsu không từ chối gì cả. Ngài cầm lấy cái chén đắng, lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này, đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Chúa Giêsu cầm lấy mà, cầm lấy cái chén. Các ông thì cũng cầm lấy chén, rồi ông 1, 2, 3, 3, 2, 1, cái gì cũng, mỗi đi nhà thờ là không, cái gì cũng vô mà vô đi nhà thờ là không vô. Chúng ta chỉ cầm lấy cái mình thích thôi. Chúa Giêsu cầm lấy cái mà Chúa không thích, cầm lấy cái mà Chúa không muốn. Lạy cha nếu có thể được thì cất cái chén này đi, mà đưa cho con cái chén ngọt ngào đi, chén đắng này không uống được. Lạy cha nếu có thể thử được thì trao cho con cái chén mạnh khỏe này đi, cái chén bệnh tật này không uống được. Lạy cha nếu có thể được thì trao cho con cái chén giàu có này đi, chén nghèo khó này không uống được. Đó là ý mình. Nhưng mà đừng theo như ý con. Nếu mà cha muốn con phải uống chén bệnh tật này, con xin vâng. Nếu mà cha bảo con phải uống chén nghèo khó này thì con xin vâng. Nếu mà cha phải bắt con uống chén nhục nhã này thì con xin vâng. Như mẹ Maria đã đáp tiếng xin vâng dưới chân cây thập giá, lúc cùng cực nhất, nhục nhã nhất, đau khổ nhất, vẫn xin vâng. Cho nên điều tham dự thánh lễ là mình biết cầm lấy. Rồi người chồng đẹp trai của mình có cầm không? Cầm không? Người vợ dễ thương của mình có cầm không? Người chồng nhậu nhẹt say xỉn có cầm không? Có bà nói thì cha có cách nào cha khấn cho con được không? Bà thì chị muốn xin cái gì thì tôi cầu nguyện cho cái đó. con không có xin cái gì, con chỉ xin một điều duy nhất là Chúa cất cái thằng chồng của con về sớm sớm một chút. À, sao vậy? Chị muốn cất chồng chị về sớm mà sống với nhau mà lại cất chồng về sớm. Chẳng giấu gì cha, nó nhậu quá, nó bề bối quá, Chúa cất nó về sớm một tí. Thế thì tại sao lúc mà tay đan tay nhịp bước đi trên đời, sao mình không bảo Chúa cất nó về lúc đó đi? Tại sao? Cho nên nó khó lắm thưa anh chị em. Cái cầm lấy những cái chén đắng khó lắm. Mình cầm lấy người vợ của mình lúc mà còn đang là lái tim, rồi cầm trẻ, rồi mắt hạt huyền, rồi bồ câu mũi rọc rừa, rồi tóc hạt rẻ hả? Mẹ có tóc hạt rẻ là tóc gì? Ê, thì cái lúc mà người ta đẹp như vậy, bạn cầm không? Cầm không? Cầm, cầm mà cầm còn cầm chắc ấy, cầm lấy tay em mà cầm không muốn bỏ. Ấy thế nhưng mà cái lúc mà ung thư giai đoạn cuối, cái lúc mà tóc hạt rẻ trở thành tóc rễ tre, cái mắt bồ câu nó trở thành mắt trắng bệt ra, rồi là da hồng hào nó trở thành nhợt nhạt, rồi những cái lưng ong và những cái thân hình yếu liễu đào tơ nó trở thành bộ xương sườn biết đi, lúc đó còn cầm không? Không dám đâu, không dám đâu, đúng không ạ? Lúc đó mày không cầm nổi đâu. Cho nên chỉ có ơn của Chúa, sức mạnh của Chúa ta mới dám cầm lấy. Và tiền bạc ta cầm không? Ngu gì không cầm. Nhưng mà tiền bạc vàng đô la cầm lấy để làm gì? Tạ ơn. Ta không biết tạ ơn vì những ơn lành Chúa ban cho ta, và ta càng không dám tạ ơn vì những điều không hay, không may xảy ra cho ta. Cầm lấy tạ ơn rồi ta phải bẻ ra. Tiền cầm lấy cứ giữ chặt trong túi, không có chịu mở ra. Vàng cầm lấy càng nhiều càng tốt mà không chịu bẻ ra. Đô la cầm lấy càng nhiều càng tốt mà không chịu bẻ ra. Là biết chia sẻ, biết nhường nhịn, biết bác ái, biết quan tâm. Cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Chứ không phải bẻ ra cho nó nhỏ để bỏ vào túi cho nó dễ. Bẻ ra để mà trao cho. Đây, mời bác, mời chị, mời anh. Và những chuyến công tác bác ái của chúng tôi vừa rồi, chúng tôi đi đến 4 giáo xứ nó nghèo rớt mùng tơi, nghèo không có mùng tơi để mà rớt. Nhưng mà những người dân ấy, họ có tấm lòng, họ có tấm lòng, họ biết chia sẻ cho nhau. Thánh lễ xong ở lại ăn bữa cơm, mỗi người một nắm xôi, vui lắm thưa anh chị em. Rồi họ phát quà, họ cũng bớt phần giành giật, họ biết nghĩ đến nhau, biết chia sẻ cho nhau. Thế thì tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe một vài cái lá thư mà trong đó ta mới thấy được rằng là những tấm lòng biết mở ra, biết bẻ ra và biết trao cho. Tôi nhận được một cú điện thoại của một em tên là Lê Thị Mỹ Tâm, 8 tuổi, ở Sư Phu Giáo, Bình Dương. Thưa cha, hôm nay là ngày sinh nhật, ngày 23 tháng 8 của con đang học lớp 3, mẹ con cho con 1 triệu đồng để làm sinh nhật. Con xin nhường lại hết 1 triệu đồng này cho các bạn nghèo. Con không làm sinh nhật nữa. Ba con thì làm nghề tài xế, mẹ con thì nấu cơm ở nhà thôi. Con xin nhường lại số tiền này để cha làm việc bác ái. Đó là biết cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và chào trò. Chúng tôi nhận được một lá thư khác, thưa anh chị em, của một bé. Con tên là Anna Võ Thị Yến Nhi, 9 tuổi, học lớp 4. Cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Mẹ con đã hết bệnh viêm gan. Mẹ con đã làm ăn được và có tiền nuôi 2 chị em con. Cha ơi, con vui nhất là ba con đã bỏ mẹ con hơn 6 năm nay rồi. Và trước khi chết, ba đã trở về với mẹ con. Con và ba đã bỏ Chúa mà đi. Trước khi chết, ba đã quay về với Chúa, cũng đi đến nhà thờ. Xin cha xưng tội và lãnh nhận các bí tích sau cùng. Bà đã chết ngày 5 tháng 7 âm lịch, cách đây được 3 năm rồi. Xin ra cầu nguyện cho ba con là Phêrô, Maria. Tạ ơn Chúa và mẹ đã chữa lành bệnh ung thư gan giai đoạn cuối cho Mr. Shin, là người Hàn Quốc, là một người ngoại đạo. Nay người Hàn Quốc ngoại đạo ấy được chữa lành ung thư giai đoạn cuối, đã theo đạo lấy tên thánh là Juse Mr. Shin. Xin cha cầu nguyện cho con được mạnh khỏe, được ơn kêu gọi đi tu. Cầu cho chị Duyên học giỏi, được ơn kêu gọi đi tu. Cả nhà mày đi tu hết rồi. Cầu cho ông bà ngoại sống lâu 100 tuổi. Cầu cho mẹ con hết bệnh và mạnh khỏe. Cầu cho Mr. Shin Kim hết bệnh tiểu đường và được mạnh khỏe. Cầu cho anh cha Thuyết hết bệnh ung thư gan và các bệnh nhân được ơn chữa lành. Hôm nay con đem đến cho cha một con heo đất mà con đã để dành suốt 1 năm nay. Cái con heo đất to đang đặt ở trên bàn thờ đây ạ. 1 năm nay để làm việc bác ái, xin Chúa đổ tràn hồng ân cho cha và cộng đoàn, giúp mọi người hiểu biết về Chúa nhiều hơn. Ký tên đứa con nhỏ bé của Chúa Võ Thị Yến Nhi. Và thưa anh chị em, chúng tôi nhận được một lá thư khác của một người ở bên Đức gửi về. Thưa cha, con là Thu Vân, đang sống ở bên Đức. Con được nghe những bài giảng của cha cách đây mấy tháng. Qua một vài lần, bác con bên Mỹ chuyển tiếp cho con. Nghe xong con tìm vào trang chính là trang web tinvui.info và nghe tất cả những bài giảng trong đó. Cha giảng rất hay, rất thực tế, rất bình dân và cũng rất cao siêu, đánh động lòng người. Con không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chỉ cần nói một câu vắn gọn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con biết được nhiều hơn về lòng từ bi vô biên của Chúa qua những bài giảng và chứng nhân của cha. Bây giờ ngày nào được rảnh ở nhà là con bắt đầu từ sáng sớm, con đã nghe vừa đi làm công chuyện. Con nghe các bài giảng của cha, những chứng nhân, và mỗi ngày con lại mong chờ được nghe thêm những bài giảng nữa. Con mong có dịp nào về thăm Việt Nam, đi đến nhà thờ Chí Hòa để cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Cầu chúc cha dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn thánh để dìu dắt những con lạc lối quay về với Chúa. Cha cũng cầu nguyện cho chúng con hiểu và thấm nhận lời Chúa, biết thực hành và sống lời Chúa hơn. Con Thu Vân, con xin gửi một ít tiền bác ái để chia sẻ với những anh em khó nghèo. Và thưa anh chị em, Chúa chạy lòng thương, Chúa không bỏ rơi ai. Bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ chứng nhân đầu tiên, đó là chị Rosa Đỗ Thị Thanh Hà thuộc giáo xứ Kim Bích. Xin một tràng pháo tay để chúng ta gặp gỡ người chị em đầu tiên ấy. Chị Yên ngồi nãy giờ bị tê chân, bây giờ đứng lên hơi khó. Giáo xứ Kim Bích là ở vùng Hồ Nai, chúng tôi đã đến dâng lễ nhiều lần, và bây giờ thì chị đến để chia sẻ những ơn chị nhận được nơi lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót, con ấy thì Tết vừa rồi là con bị bệnh ung thư buồng trứng, và 6 lần chữa trị thì hôm nay con đã được Chúa ban cho con khỏe mạnh như hôm nay. Cái ngày đầu mà con bị bệnh á, là con chỉ muốn chết, và con nói với Chúa rằng: Chúa ơi, bệnh ung thư con không có tiền chữa, mà chị em con cũng không có tiền cho con chữa, thì xin Chúa cất con về. Thế rồi con cũng không xin Chúa chữa lành bệnh cho con, mà con chỉ xin Chúa là cho con chết. Đấy, thì xin quý vị ông bà anh chị em cũng hiểu cho con là con rất là sợ và rất là suy sụp tinh thần khi mà thấy bệnh tình của mình như vậy. Mà mẹ con là người bà rất là đạo đức, và bà làm việc bác ái và xin khấn khắp nơi để cho con chữa bệnh. Thế là con bằng lòng đi chữa, hóa trị được 2 lần. Và con đã gặp cha Long, cha đã về giáo xứ Kim Bích để cha làm việc ở dưới đó với giáo xứ con. Thế là con đã âm thầm con theo Chúa. Và dòng Ba Đa Minh con đã vào được 1 năm, và các chị đã khấn cho con ngày đêm, trông cậy Chúa từng ngày từng phút một để Chúa cứu chữa cho con. Ngày hôm nay con đã được như thế này, con rất cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ. Và con xin mọi người đừng bao giờ quên Chúa. Tại vì con là một người độc thân 55 tuổi, nhưng mà thật sự con đối với Chúa con cũng theo đạo từ bé thật, nhưng mà con theo với một cách hời hợt và khô khan, khi mà con nghĩ rằng cái đạo Công giáo của con đối với con như là một chiếc áo con mặc ra rồi con lại cởi bỏ. Con không bao giờ con khấn và con không bao giờ nói rằng Chúa là một người đã như thế nào đối với con. Cho nên ngày hôm nay Chúa đã cảnh tỉnh con và giúp con được như hôm nay. Con xin cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được 6 tháng bằng an và hôm nay con đã hết bệnh. Con cảm ơn Chúa và cảm ơn mẹ.
Người chị em ấy đã thực hiện đúng 4 điều là biết, cầm, lấy. Anh chị em nhớ, đừng có quên. Thứ nhất là biết, cầm, lấy, đón nhận bệnh tật của mình. Thứ hai là biết, tạ ơn Chúa lúc mạnh cũng như lúc khỏe. Dễ rồi, tạ ơn Chúa lúc mạnh cũng như lúc khỏe là dễ rồi. Tạ ơn Chúa lúc mạnh cũng như lúc yếu và bẻ ra. Tức là bỏ đi cái cứng tin của mình, bỏ đi cái ích kỷ của mình, và đến với lòng thương xót của Chúa, cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Trao cho là biết chia sẻ, biết làm chứng, thưa anh chị em. Và từ Kim Bích mời anh chị em lên giáo xứ Xuân Bình của giáo phận Xuân Lộc để gặp gỡ người anh em là anh Phaolô Nguyễn Văn Thông. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em này.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là một cánh chim đã bay lạc 4 năm trời ở ngoài mưa gió. Rồi có một ngày con không biết bám víu vào ai hết, rồi con bơ vơ, con mới chạy đến với mẹ. Thì con chạy đến với mẹ thì mẹ và Chúa dẫn dắt con về. Thì con về đến giáo xứ của con á, thì xứ Xuân Bình. Con tên là Phaolô Nguyễn Văn Thông, 53 tuổi, ở vùng sâu của Bưng Cần á, chứ không ở giáo xứ nhưng mà vùng sâu lắm. Rồi con về đó rồi được một người anh em là quen biết, họ khuyên bảo con, rồi được con được hướng dẫn gặp cha ở ngay giáo xứ Bảo Bình một lần, cha về làm lễ lòng thương xót ở đấy. Thì con được Chúa thúc đẩy cho con quay trở về với lại chỗ con ở là vùng sâu đấy, rồi con về đấy. Chúa mới thúc giục con là kêu loan truyền lòng thương xót Chúa đến anh chị em vùng sâu vùng xa đấy. Và bây giờ con đã thực hiện được cái việc đó cho Chúa. Rồi bây giờ là con cũng hướng dẫn được một số anh chị em vào trong hội lòng thương xót ở tại vùng sâu vùng xa. Và anh chị em cũng rất là tích cực tham gia. Đấy, hôm nay thì anh chị em đó ở đây cũng có một vài chục người đi xuống đây mà dự lòng thương xót của cha ở đây. Thì để con cũng cảm ơn Chúa rằng Chúa đã dìu dắt con và mẹ Maria dìu dắt con về đây với lòng thương xót Chúa. Để rồi con được đến đây con làm chứng là con được Chúa gọi con quay về với Chúa mà dẫn dắt làm thợ gặt cho Chúa và dẫn dắt đi tìm đoàn chiên lạc về cho Chúa. Thì con cũng lên làm chứng được như vậy thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được vững bước để con một ngày con vững bước con đi tới hơn nữa.
Thưa anh chị em, người anh em ấy vừa mới chia sẻ cho chúng ta 4 năm là cánh chim lạc bỏ Chúa. Rồi khi chúng tôi đến giáo xứ Xuân Bình, Xuân Bảo gì đó, đến nhiều quá. Nếu mà tính ra hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa trong 4 năm vừa rồi, từ Bắc chí Nam thì có khoảng hơn 200 nhà thờ mà chúng tôi đã đến để dâng lễ loan truyền lòng thương xót Chúa và làm việc bác ái. Chúng tôi cứ gieo, đến đấy chúng tôi gieo, còn Chúa làm cho lớn lên như thế nào chúng tôi không biết đâu. Mưa hay nắng, ngày hay đêm, Chúa vẫn cứ âm thầm chăm sóc những hạt mầm ấy. Và hôm nay hạt mầm ở vùng sâu vùng xa Bưng Kè, cánh chim bay lạc hướng 4 năm trời nhờ anh chị em chúng tôi đến loan truyền lòng thương xót Chúa. Và Chúa dùng chúng tôi như cái phương tiện, và tiếp tục Chúa dùng người anh em này như phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa. Làm sao chúng tôi đến Bưng Kè, làm sao chúng tôi đến vùng sâu vùng xa được? Chúa lại dùng chính con người tội lỗi như là Phaolô quay trở về để đi làm chứng cho tình yêu của Chúa và kêu gọi những anh chị em khô khan nguội lạnh đến với lòng thương xót của Chúa ở vùng sâu vùng xa. Và hôm nay với con người tội lỗi ấy làm chứng, thì chúng ta tin rằng quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa, chứ không phải bởi đạo đức, sự thánh thiện hay là cái gì đó của con người. Tất cả là hồng ân. Một tràng pháo tay để đón chào tất cả những anh chị em, mấy chục anh chị em vùng sâu vùng xa, Bưng Kè, nhóm Anh Thông đến với chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ mấy anh chị em gặp gỡ hai mẹ con của người làm chứng, chị Francisca Nguyễn Thị Thắm cùng với đứa con gái. Xin chị Thắm ở giáo xứ Vinh Sơn thuộc quận 10 cùng với cô con gái là Lucia Mai Thị Kim Ngân lên làm chứng chia sẻ cho cộng đoàn.
Kính thưa cha và toàn thể cộng đoàn thân mến, con là mẹ của đứa con gái tên Lucia Mai Thị Kim Ngân. Xin kể lại câu chuyện rằng con gái tên Lucia Mai Thị Kim Ngân 15 tuổi đứng bên cạnh con đây đang sống rất bình thường. Cách đây 3 tuần bỗng nhiên con của con đau như có ai đâm vào tim cháu. Con đem cháu đi viện tim và làm các xét nghiệm, bác sĩ nói là cháu bị hở van tim 3/4 và hiện và gia đình phải chuẩn bị 70 triệu để mổ cho cháu. Khi nghe tin đó, gia đình con hoang mang lo lắng rất nhiều, đủ bề không biết tính sao, nhưng cũng đành phải tuân theo lời bác sĩ thôi. Gia đình bên ngoại của cháu kết hợp lại cầu nguyện và cùng với gia đình con để xin bình yên cho cháu hằng ngày. Sau khi cầu nguyện 3 ngày, một hôm khoảng gần 4 giờ chiều, cháu Lucia Mai Thị Kim Ngân đang choàn dậy từ giấc ngủ trưa thì cháu đã nghe tiếng một người nam giọng trẻ và rất ấm áp. Người đó đã nói bên tai cháu rằng: ta đã nghe lời cầu nguyện của con rồi, ta sẽ giúp con. Sau đó cháu có nhìn và tìm coi ai đã nói ra câu nói đó, và ngày hôm đó cháu kháng thuốc ngay lập tức và làm và khi uống thuốc, cháu đã kháng thuốc. Dì của cháu đã mang nước thánh được làm từ phép từ nhà thờ Chí Hòa cho cháu uống, và cháu đã cầu nguyện với Chúa khi uống nước thánh này. Qua hôm sau cũng có người mách bảo chỉ cho con một bác sĩ trưởng khoa viện tim. Ngày hôm đó khoảng 3-4 giờ chiều, con khóc rất nhiều và cầu xin cùng Chúa, và Chúa đã dẫn dắt cho con đã mang cháu đến khám lại. Thì thật bất ngờ, bác sĩ viện tim đã siêu âm, kết quả thì rất nhẹ, hở chỉ 1.5/4, không cần mổ nữa. Mẹ con của con rất mừng, phấn khởi, và chúng con biết rằng sau khi con nhắn tin cho cha Long và cha đã giúp lời cầu nguyện, cùng kết hợp cộng đồng cầu nguyện cho cháu Lucia Mai Thị Kim Ngân, nên Chúa và mẹ đã ban ơn lành cho con của con. Nay con cầu xin Chúa và mẹ thương con của con tên Lucia Mai Thị Kim Ngân được mạnh khỏe và xin phó thác trong tay Chúa và mẹ. Con cũng không quên nhờ cha cùng cộng đoàn kết hợp cầu nguyện cho cháu được an lành và được nhiều ơn Chúa và mẹ Maria. Con xin gửi cha chút ít quà để làm việc bác ái. Gia đình con xin tạ ơn lòng thương xót Chúa cùng mẹ Maria đã giúp ban ơn đặc biệt này cho gia đình con. Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều. Con xin hết.
Rồi, bé Ngân, con nói cho mọi người con tên gì, bao nhiêu tuổi, học lớp mấy và bệnh sao cho mọi người nghe giọng của con.
Con tên Mai Thị Kim Ngân. Con chưa được học giáo lý. Thì con tính là sau sự việc này con sẽ đến nhà thờ Vinh Sơn và học giáo lý để trở thành con của Chúa. Năm nay con 16 tuổi, đang học trường Nguyễn Khuyến. Con bị bệnh cũng lâu rồi, mệt dữ lắm. Nhưng mà cứ nghĩ là do sanh thiếu tháng nên tim không được tốt. Nhưng mà sau sự việc này thì con thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi được hồng ân của Chúa.
Con đã rửa tội chưa?
Dạ, con rửa tội từ hồi nhỏ.
Mà con không học giáo lý, chưa rước lễ lần đầu.
Dạ chưa.
Hallelujah. Qua cái điều quan trọng là qua sự kiện này con nhận biết Chúa, con đi học giáo lý, con tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Điều đó mới là điều quan trọng. Quan trọng là qua việc này em nhận biết Chúa, qua việc này người mẹ tin vào Chúa, và qua việc này những người phụ huynh cũng là một lời nhắc nhở chúng ta đừng quên chăm lo đời sống tâm linh, việc học giáo lý của con mình bên cạnh việc chỉ lo học kiến thức Anh văn, nhạc, vi tính, mà quên giáo lý, quên thánh kinh, nhất là quên đưa con mình đến cầu nguyện, lòng thương xót Chúa. Xin cảm ơn hai mẹ con. Và chúng tôi mời gọi người kế tiếp, đó là anh Nguyễn Văn Định thuộc giáo xứ Vĩnh Phước ở Phước Lý, Nhân Trạch. Chúng ta cho một chân phát tay gặp gỡ anh Định ạ.
Trước tiên con xin cảm tạ Chúa và mẹ đã ban cho con ngày hôm nay được đứng trên đây để làm chứng cho Chúa. Kính thưa cha và cộng đoàn, lòng thương xót Chúa, con đang khỏe mạnh bình thường. 40 năm, con là Phêrô Nguyễn Văn Định, con 40 tuổi, con thuộc giáo xứ Vĩnh Phước ở Phước Lý, Nhân Trạch, Đồng Nai. Năm ngoái ngày 27 tháng 8, con bắt đầu con phát hiện bệnh ung thư gan. Trong lá gan có nhiều khối u, mà khối u lớn nhất là 10 cm, nhỏ là 2-3. Thì con mới lên nhà thương, bác sĩ nói vậy. Con hốt hoảng tinh thần, không biết làm sao mà mấy chục năm rồi đâu có bệnh tật gì đâu mà bây giờ lại một cái bệnh thật là ác ý như vậy. Thế con sợ quá, nhà thương ông bú chê. Con mới về nhà, rồi người này chỉ chỗ kia, rồi chạy thuốc, chạy viết, con cũng đi mà con không có uống. Rồi con lại trở lên Chợ Rẫy, thì bác sĩ hội chuẩn mới nói là u ác tính mà đa ổ, không thể nào mổ được. Con mới buồn rầu, con vợ chồng con rất là buồn rầu, sợ sệt. Thế con về nhà, rồi bác sĩ nói là vô thuốc. Thì con đồng ý vô, nhưng mà 20 ngày sau mới vô thuốc. Con về nhà có cái chị ở trên Cẩm Mỹ, chị hồi lòng thương xót này, chị mới giới thiệu. Thế chị bảo con lên trên đó. Thế là con lên trên đó, con cầu nguyện, chị cứ khuyên con tín thác vào Chúa. Thế là con về, con cầu nguyện xong con lên, con đi vô thuốc. Một tháng sau con tái khám thì tự nhiên bác sĩ nói là mổ. Con sợ quá, con nói là nghĩ dao kéo là con không dám mổ rồi, con sợ quá. Rồi con mới nói là ủa bác sĩ, sao bác sĩ nói là tháng trước ác tính mà bác sĩ không mổ được, mà sao bây giờ bác sĩ mổ? Thì bác sĩ nói là thì vô thuốc rồi có một cái rào cản nào đó. Con ra ngoài ghế, con thở, con nghĩ, con cảm tạ Chúa. Chúa đã cứu con. Con nghĩ là việc gì Chúa làm cũng được. Thế cho nên con vô, con đồng ý, con mổ, cam kết mổ. Con mới gọi điện về nhà là bác sĩ nói mổ. Thế là ngày hôm trước, ngày hôm sau nhập viện là con mổ. Con mổ xong thì con cũng cầu xin Chúa cho con khỏe mạnh qua. Thì con mổ xong 8:30 còn vô phòng mổ. Đến 2 giờ là con tỉnh dậy, là bác sĩ đưa con lên phòng. Thì 2:30 tự nhiên con mở mắt ra, con thấy vui sướng, chị em anh em con lên thăm đầy. Con nghĩ là Chúa đã cứu con rồi. Xong rồi bác sĩ mới nói là bây giờ vô thuốc nữa đi, một lần nữa thì về. Thế một tuần sau con vô thuốc một lần nữa, là lần thứ hai. Rồi con đi về, suốt ngày con cầu nguyện tín thác vào Chúa. Dù con không có đến nhà thờ Chí Hòa được. Hồi trước con đến là con chỉ có đi trễ lắm, lên là chỉ còn dự lễ chứ không có đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thế là con ở nhà con làm lòng thương xót. Rồi con cũng cầu nguyện các cha, các giếc cầu nguyện cho con, xin khấn cầu nguyện cho con. Rồi con cứ lai dai, cứ hàng tháng con đi tái khám thì có lúc con vô thuốc, có lúc con không vô thuốc. Rồi kỳ vừa rồi mới đây cắt 1.5 tháng là con vô thuốc lần cuối cùng. Rồi đến nay là 1.5 tháng thì hôm qua, hôm kia con đi tái khám. Thì con mới cầu xin là cho con khám làm sao mà trong một ngày nay thì cho nó xong để con khỏe mạnh, để con biết kết quả làm sao. Thì ngày hôm qua con mới biết kết quả là bác sĩ nói, đến nỗi bác sĩ trưởng khoa là bác sĩ Song Huy á, bác sĩ mới nói là cái ca này anh, tôi mổ cho anh mà anh không chịu mổ. Mà bác sĩ nói bây giờ hết sạch sẽ rồi, không còn một cái gì. Con mừng quá, con muốn khóc luôn. Thế con mới nói là, con chở vợ con về, con mới nói là vợ con là nhắn tin cho cha Long là đã khỏi bệnh để mà lên làm chứng cho Chúa. Con nhắn tin hoài mà không thấy cha trả lời. Thế con mới, sáng ngày con mới đi bán, thế con mới thấy đang đi trên đường, cha mới gọi điện cho con. Thế là con mới tắt máy, con đổ lại, con nghe điện thoại gọi cho cha. Thì cha mới hỏi con là tên gì, tên gì, thì con mới nói tên như vậy. Thế con lên con bán thì con cũng cầu nguyện xin Chúa cho con bán mau hết sớm để con đi bán thịt heo chứ. Mau hết sớm để con có đủ thời giờ con lên gặp cha, còn con lên làm chứng cho Chúa. Vì căn bệnh của con là căn bệnh cái khối u nó 10 cm, nó to lắm mà nó đa ổ chứ không phải là nó một ổ. Cho nên đó, con nghĩ là không có ai chữa nổi, mà con nghĩ phúc âm Chúa đã nói. Chúa tin cho Chúa thì Chúa chữa, hồi xưa Chúa đã chữa lành những người chết sống lại, những bệnh tật phóng hủi Chúa đều làm được hết. Từ đó thì con cứ tin tưởng phó thác vào Chúa, con luôn luôn tin tưởng vào Chúa mà con cảm tạ Chúa đã ban cho con đến ngày hôm nay được khỏi bệnh là nhờ hồng ân Chúa. Và để con cảm tạ Chúa thì con cũng hát một bài Bao La Tình Chúa.
Rồi lát nữa chúng ta sẽ hát tiếp Bao La Tình Chúa nha, vì còn 4 nhân chứng nữa. Hôm nay Chúa gửi đến rất nhiều nhân chứng. Rất xin lỗi anh em, nhiều khi chúng tôi không trả lời tin nhắn được, vì mỗi ngày chúng tôi nhận được khoảng 400 cho đến 500 tin nhắn và khoảng 300 cú điện thoại, cho nên là không thể trả lời ngay được. Cũng xin lỗi anh chị em nếu mà nhắn tin mà điện thoại mà chúng tôi không bắt máy, nhưng mà Chúa sẽ bắt máy. Chúa nói tin thì sẽ, hãy tìm thì sẽ, hãy gõ thì sẽ, hãy nhắn tin thì sẽ trả lời, và hãy gọi điện thoại thì sẽ được nghe. Nhớ dùm, gọi điện thoại lên Chúa thì được nghe, nhắn tin lên Chúa thì sẽ được trả lời, tin thì sẽ, tìm thì sẽ, gõ thì sẽ, gọi điện thoại thì sẽ, nhắn tin thì sẽ. Hallelujah. Rồi. Rồi xin mời người kế tiếp, đó là chị Trần Thị Oanh, giáo xứ Tân Hưng.
Kính thưa cha, con là Teresa Trần Thị Oanh, 34 tuổi, giáo xứ Tân Hưng, quận 12. Con là người đã rất là may mắn nhận được nhiều hồng ân của Chúa. Hôm nay con đến đây để cảm tạ Chúa, cảm tạ mẹ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con để nhận được những hồng ân này. Con xin kể ra một số hồng ân mà con đã nhận được. Hồng ân thứ nhất là Chúa đã giúp con để ngăn cho em trai con không đi làm vàng, mà em con đã dự định đi vào ngày 16 tháng 7. Sau đó ngày 14 con đã chạy đến đây để cầu xin Chúa để ngăn chân em con lại, và Chúa đã giúp con. Hiện nay em con không đi làm vàng nữa mà vẫn đang ở nhà. Hồng ân thứ hai mà con nhận được đó là trước ngày 14 tháng 7 chân con tay con rất là đau nhức, mà con tối con không thể ngủ được. Thế là con ngày 14 con đến đây con xin Chúa chữa cho con, và ngày 14 con về con đã ngủ một cách ngon lành mà không còn đau nhức nữa. Một hần on nữa, đó là ngày 19 tháng 7, lúc đó là công ty con đang kinh doanh xe ô tô, thì cả công ty mới bán được một cái hợp đồng, ai cũng lo lắng, kể cả từ ban giám đốc cho các nhân viên. Và con không biết làm sao được, lúc đấy con gửi mail cho cha, con nhờ cha cầu khấn cho công ty con bán được hàng. Và đến ngày 23 thì con nhận được mail trả lời của cha. Cha nói con là hãy yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Và ngày 24 thật bất ngờ có một người ký được hợp đồng, và kế theo tiếp từ đó cho đến cuối tháng ai cũng ký được hợp đồng hết. Con biết rằng cái này chỉ có Chúa mới giúp được chúng con, chứ trước đó thì không ai có hy vọng gì hết. Và rất là nhiều hồng ân nữa, nhưng đây là con xin cảm ơn cha, cảm ơn trọng đàn đã cầu nguyện cho con, và xin cho con được luôn vững đức tin vào Chúa. Xin con xin hết ạ.
Vâng, thưa anh chị em, có thể là anh chị em nghe không rõ vì giọng nó bị khàn. Nhưng mà trước mặt anh chị em đó là một cô thiếu nữ bao nhiêu tuổi?
Con
34 tuổi. Và đã được Chúa nhận lời là đứa em trai là đi đòi đi đào vàng. Mà ta biết vàng là chỗ chết. Vô đó thì xì ke, ma túy, cướp giật đủ thứ hết. Thì người em trai đó đã được cái ơn không đi vào cái con đường ấy. Rồi chị bị bệnh đau nhức, tay chân nhức mỏi ghê lắm. Và không có thể đi đứng vững vàng như ở đây. Chị đến cầu nguyện và Chúa đã chữa chị. Và thứ ba nữa là công việc kinh doanh của chị. Biết phó thác nơi Chúa, tưởng rằng thất bại. Nhưng mà vững một lòng tin thì Chúa đã cho công việc kinh doanh ấy được phục hồi. Và còn nhiều ân huệ khác. Hôm nay chị lên chia sẻ với chúng ta. Hallelujah! Và chúng tôi mời người anh em kế tiếp. Đó là anh du xe Lưu Văn Quý ở giáo xứ Phú Bổn. Anh này mãi bên Con Tum, cả bao nhiêu cây số đến đây. Anh muốn làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Giọng Phú Bổn, Con Tum chắc là hơi khó nghe. Anh chị em ráng lắng nghe và anh ráng nói to lên.
Lạy Chúa, ai tin thì sẽ được. Gia đình con hết lòng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cảm ơn Cha và cảm ơn cộng đoàn lòng thương xót của Chúa ở giáo xứ Chi Hoa. Gia đình con ở giáo xứ Phú Bồn, giáo phận Con Tum. Vợ con đau đầu, choáng mặt, đi khám chụp CT ở Bệnh viện Quân đội 211 ở Gia Lai. Thì đã biết mắc bệnh u não. Về tới nhà thì con đã nhắn tin xin lời cầu nguyện ở Cha Long và cộng đoàn lòng thương xót của Chúa ở giáo xứ Chí Hoa. Vợ chồng con tin tưởng phó thác cậy trông, cầu nguyện luôn luôn tin tưởng có Chúa và Đức Mẹ đồng hành cùng gia đình con. Thứ hai vừa rồi vợ chồng con đi vào bệnh viện Chợ Rẫy chụp MRI thì thấy u não đã hết. Thật là nhờ lời cầu nguyện của Cha và cộng đoàn lòng thương xót của Chúa. Chúa và Đức Mẹ đã thương, đã nhầm lời. Chúng con, Chúa và Đức Mẹ đã làm phép lạ cho vợ con thôi bệnh u não. Thật là hạnh phúc cho gia đình con. Giờ đây con chẳng biết nói gì hơn. Con chỉ biết cầu xin Chúa và Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với Cha và cộng đoàn lòng thương xót của Chúa, để Cha và cộng đoàn luôn luôn cầu nguyện cho nhiều người đang mắc bệnh được Chúa và Đức Mẹ thương. Con du xe Lưu Văn Quý,
giáo phận Con Tum. Chào cho tay thưa anh chị em. Thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa không có bỏ rơi bất cứ ai hết. Từ Bắc, từ Trung và từ Nam, Chúa không bỏ rơi ai. Chúng ta hãy lòng vững lòng tin vào Chúa. Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Hallelujah. Vâng, bây giờ còn một người anh em ở giáo xứ Thuận Hòa ở Biên Hòa, anh Nguyễn Ngọc Trọng Kim. Anh bị bệnh tim và bị anh ấy được Chúa chữa lành. Anh chia sẻ cho mọi người những ơn huệ mình đã nhận được.
Kính thưa Cha, kính thưa cộng đoàn, con tên Giuse Maria Nguyễn Ngọc Trọng Kim, thuộc giáo xứ Thuận Hòa, thành phố Biên Hòa. Con trước đây là một công dân của Donabitis, đã phục vụ trên 10 năm. Cho đến 2007 thì cuối đêm giao thừa còn vài tiếng đồng hồ để bước sang năm mới thì con bị đột quỵ. Lúc bấy giờ là con cân trọng lượng là 92 cân. Bác sĩ đã chuyển cho con biết là đã bị đột quỵ, lý do là bị béo phì và đã chuyển qua tiểu đường tiếp 2. Con đã trong năm 2008 con nằm bệnh viện từ tháng Giêng cho đến tháng 8 là bệnh tiểu đường tiếp 2 nó chuyển qua bên tim mạch. Đã chuyển con lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Con ở lầu 8 và được biết là con đã bị hở van 2 lá 1 phần, rồi hở van 2 lá 2 phần, hở van 2 lá 3 phần, rồi 3 phần 4, con nhờ mở gần hết rồi. Lòng con rất buồn. Nhưng mà cuối cùng thì con tin vào lòng thương xót Chúa. Cái hôm mà con ngày tháng 11 năm ngoái, là vào cái mùa lễ cầu hồn, lễ các thánh tự đạo. Con đã được Chúa thương xót và chữa lành cho con sau khi con lên để siêu âm lần cuối cùng là lần thứ 9. Thì con được biết rằng là con không còn hở van tim không hẹp nữa. Con rất vui mừng, không biết rằng là y học và khoa học chứng minh như thế nào. Con không phải bị dao kéo hay là phẫu thuật gì cả, mà tim con đã được lành. Con thật lòng tạ ơn, lòng thương xót Chúa. Amen. Lạy Chúa, con kính thác vào Chúa. Bệnh ba tờ thưa cha và cộng đoàn anh chị em, nỗi thất vọng không ai buồn bằng một con người mà một năm có 12 tháng mà con đã nhập viện hết 15 lần tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Biên Hòa. Năm 2009 con nhập viện hết 5 lần, năm 2010 con nhập viện hết 1 lần, và cuối từ đó tới giờ con không phải nhập viện nữa. Chúa đã thương con vì con đã biết rằng là không có tình thương nào bao la bằng tình thương của Chúa. Vậy con xin tạ ơn Chúa, xin Chúa tha tội và chữa lành cho con. Amen.
Vâng, thưa anh chị em, anh ấy đưa tôi một sấp hồ sơ bệnh án, tới cả 100 cái toa thuốc, 100 cái tờ giấy, vì anh ấy nằm bệnh viện nhiều hơn là nằm ở nhà, và kể như là không còn hy vọng cứu chữa. Và hôm nay anh ấy to béo, mập mạp, khỏe mạnh lên đây so với con người mà mấy năm trước 12 tháng thì tới 13 tháng đi nằm bệnh viện. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng tin thì sẽ được. Lòng tin của chúng ta giúp cho chúng ta gặp thầy, gặp thuốc. Lòng tin của chúng ta giúp chúng ta có được nghị lực để chống trả những căn bệnh. Lòng tin ấy giúp cho chúng ta tin rằng mọi sự đều có thể được nếu ta biết tín thác vào Chúa. Và chúng tôi mời gọi người xin cảm ơn anh rất là nhiều. Xin Chúa chúc lành cho anh Kim. Một tràng pháo tay để cảm ơn người anh em ấy. Chúng tôi mời chị Thúy Liễu lên đây để chia sẻ cho mọi người về những ân huệ mà chị nhận được. Vì hôm nay chúng ta thấy tin mừng Chúa chạy lòng thương. Chúa nuôi dưỡng 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ em. Nếu mà tính ra cứ một người nam đi với một người nữ và một người trẻ con là 15.000 người. Chúa nuôi dưỡng 15.000 người ấy. Ngày hôm nay, ngày thứ năm đầu tháng, cộng đoàn chúng ta không chỉ là 15 mà có thể đến 18, có thể đến 20.000 người. Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng ta đầy đủ một bữa tiệc thịnh soạn bởi những chứng nhân lòng thương xót Chúa, để chúng ta thêm vững lòng tin. Mời anh chị em đón nhận bữa tiệc thịnh soạn này với món ăn mang tên Thúy Liễu.
Con xin chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con là Anna Nguyễn Thúy Liễu, năm nay 46 tuổi, giờ ở nhà thờ Xuân Đức, giáo xứ Xuân Đức, Dầu Dây. Nhà thưa cha, con đã bị lỡ lưỡi 3 năm nay mà không lành. Vừa rồi 27 tháng 7 con đã đi tới Bệnh viện Đại học Y Dược và Hòa Hảo, đã phán con một câu là khả năng là ung thư lưỡi. Và con đã qua, bác sĩ giới thiệu con qua bên ung bướu, thì con đã qua ung bướu. Lên ca mổ con chỉ biết kêu lên lòng thương xót của Chúa cứu chữa con. 3 năm nay miệng con lỡ lưỡi lỡ không lành, vậy mà ngày 27 con lên ca mổ và ba đứa con nhỏ của con ở nhà đọc kinh lòng thương xót. Đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi vẫn mở kinh và đọc lòng thương xót Chúa, kêu cầu Chúa cho con. Con nằm lên ca mổ mà con cứ kêu con phó thác vào Chúa, xin con xin phó thác vào Chúa. Rồi ca mổ con được mổ và hoàn thành đi về, và đợi ngày kết quả là ngày thứ hai vừa rồi, là ngày mùng 1 tháng 8. Con rất sợ vì con không dám đối diện với sự thật để lấy kết quả. Nhưng rồi con nó vẫn mạnh dạn bảo con là mẹ cứ đi lấy, để có chuyện gì còn lo chữa trị sớm. Thì con đã chở con đi bằng Honda lên tới bệnh viện ung bướu và nhận được kết quả. Tới nơi con không dám vào, thì con cứ đọc kinh cầu nguyện. Con ghé vào nhà thờ Thánh Martin, con đã khấn và con qua dòng Chúa Thế, con đã đọc kinh. Con đến con lấy được kết quả, thì xét nghiệm kết quả là chỉ có là viêm mãn tính, không phải là ung nữa. con rất tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã, con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót đã đọc kinh cầu nguyện cho con nhiều lắm. Con đã cảm ơn hội Đức Mẹ Mân Côi và con đã cảm ơn hội Lê Dô của con đã đọc kinh cầu nguyện cho con rất nhiều, và con đã cảm ơn mọi người đồng hành và đọc kinh cho con. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã không bỏ con và không bỏ những ai đã đến với Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn.
Anh chị em thấy nếu mà một người bị ung thư lưỡi mà chị bị lở lưỡi suốt 3 năm trời không có nói được như hôm nay đâu ạ. Hôm nay chị lên chị nói được như vậy, đó là cái ơn lớn lắm, mà lại bị phẫu thuật lưỡi nữa thì chắc chắn là sẽ nói ngọc và có khi không nói được. Ấy thế mà trong tin mừng ngày hôm nay, 5 cái bánh và 2 con cá của một thằng bé, nếu thằng bé ấy nó chỉ biết nghĩ đến nó giữ lấy nó ăn thì có thể phép lạ không xảy ra. Chúa chỉ có thể cho chúng ta ăn no nê nếu ta có một cái gì đó để đóng góp, dù chỉ là một đồng xu của bà quá thôi. Hôm nay cái người phụ nữ này bị ung thư lưỡi này mà nói được là nhờ cái thằng con nó mấy tuổi, con chị nó mấy tuổi?
Dạ 9 tuổi cha.
Nó 9 tuổi, nó bảo rằng mẹ ơi cứ tin đi, con cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho mẹ, để con nói cha cầu nguyện cho mẹ. 5 cái bánh 2 con cá của thằng bé đấy, thằng bé 9 tuổi nó cầu nguyện cho mẹ nó đấy, để rồi ngày hôm nay mẹ nó có thể nói được, mẹ nó có thể làm chứng được, mẹ nó có thể khóc được, vì Chúa thương, thương mẹ, thương con. Và qua tình thương Chúa dành cho hai mẹ con ấy, ta thấy được tình thương bao la của Chúa dành cho cộng đoàn chúng ta. Hallelujah. Vâng, cuối cùng còn một người chị em nữa, nhưng mà người chị em này thì thưa anh chị em, tên là Phan Thị Thu Trang, 42 tuổi, ở dưới giáo xứ Phúc Lộc, Lâm Đồng. Không biết rằng con có nói được hay không, con nói thiệp cho mọi người tên và tuổi của con đang ở đâu?
Dạ, con 42 tuổi. Maria Phan Thị Thu Trang, 42 tuổi.
Vâng, anh chị em nghe thấy là chị ta nói rất là khó, cho nên chị ta có nói với tôi là con viết ra rồi cha đọc dùm, con đứng lên để làm chứng. Con là Maria Phan Thị Thu Trang, 42 tuổi, giáo xứ Phúc Lộc, Lâm Đồng. Ngày 15 tháng 2, 2006, con bị đau bụng và buồn nôn. Con đi siêu âm và bác sĩ kết luận là con bị rong kinh và viêm cổ tử cung. Con đi điều trị ở bệnh viện Bảo Lộc 5 tháng mà bệnh không thuyên giảm. Sức khỏe của con ngày càng yếu đi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà thì không có tiền chạy chữa, con rất buồn và chán nản. Chồng con rất thương con, đi hỏi thăm nhiều nơi để chữa bệnh cho con. Sau đó, chồng con chở con đi bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ siêu âm điều trị cho con, cho uống thuốc nhiều, cho nên con bị đau bao tử, không chịu nổi nữa. Con để ngày tháng qua đi, cho tới ngày 23 tháng 3 năm 2008, con đi làm về, cảm thấy chóng mặt và đau bụng dữ dội. Con đi siêu âm và bác sĩ cho biết con đã bị nhiễm trùng viêm rất nặng. Bác sĩ khuyên con nhập viện để điều trị, để bệnh nặng quá thì sẽ chuyển qua ung thư. Gia đình con lúc đó hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. Sau đó thì lại một tin buồn nữa đến với gia đình con, là con trai của con là Vũ Quang Nhật, một bên của quý của cháu bị sưng to và có nhiều hột nhỏ như hột đậu xanh. Con nghĩ không biết lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho cháu. Một hôm chồng con ra ngoài Bắc khuyến chơi, bác khuyến giới thiệu đến lòng thương xót Chúa để xin khấn. Con đã xin ơn, viết thư xin khấn đến cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Xin cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho hai mẹ con của con được khỏi bệnh. Thật là một hồng ân cao cả và tuyệt vời mà con không thể nào tưởng tượng được, không thể nào cảm ơn Chúa cho hết. Chỉ 2 ngày sau, con thấy trong người đã khỏe dần và không mệt mỏi, không còn đau bụng nữa. Con mừng quá, con là người khô khan, tội lỗi. Mấy năm rồi chị chưa đi xin tội?
Dạ, 1 năm ạ.
Con là người khô khan, tội lỗi, vậy mà Chúa vẫn nhận lời khẩn cầu của con đến với lòng thương xót Chúa. Để tạ ơn, con xin dâng chút tiền dành dụng của người nghèo khó nhất để chia sẻ cho những người nghèo khó nhất hơn con. Con cảm ơn cha Phan Thị Thu Trang, Bảo Lộc. Con nói vài lời để cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn.
Dạ, con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cùng cho con khỏi bệnh. Con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, chúng ta đã được Chúa đãi một bữa ăn thịnh soạn với những món ăn thật là tuyệt vời. Món ăn tuyệt vời ấy Chúa ban cho chúng ta với mục đích để chúng ta tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúa luôn luôn chạy lòng thương ta nếu ta biết chạy lòng thương nhau. Ta biết chạy lòng thương nhau vì ta cảm nghiệm được Chúa chạy lòng thương ta. Cho nên dù sao đi nữa, dù ta chưa được ơn những người anh chị em này, mà những người anh chị em này được ơn là họ đã trải qua một cái quá trình đau ốm, bệnh tật, nghèo khó, và những lúc cảm thấy dường như là bế tắc và tuyệt vọng, những lúc mà không còn biết bám víu, biết trông cậy vào ai nữa, thì lúc đó Chúa vẫn mời gọi chúng ta là hãy cầm lấy, rồi tạ ơn, rồi bẻ ra và trao cho. Hãy cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho. Lát tới đây anh chị em lãnh nhận bí tích thánh thể, là bí tích mà Chúa ban cho chính anh chị em, cả con người, thần tính, thiên tính, nhân tính của Chúa. Một Chúa vô cùng quyền năng và giàu lòng thương xót đến ở với anh chị em, ở cùng với anh chị em. Chúa đã bẻ cuộc đời Chúa ra trao cho anh chị em. Anh chị em cũng hãy bẻ cuộc đời ra mà trao cho nhau bằng những việc bác ái, sẻ chia, nhường nhịn, quan tâm, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Giờ đây dâng lên Chúa tất cả những tâm tình, những ước nguyện của anh chị em. Xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện ấy cùng với những hy sinh bác ái chia sẻ của anh chị em.